Xin chào các bạn, mình là Hà Thái. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với những chương tiếp theo của hồi ký Những ngày thơ ấu. Chương 7, Đồng xu cái. Mấy ngày đầu xuân của năm ấy tươi đẹp như màu sắc pháo phấp phới chạy là là trên những vỉa hè quét vôi trắng xóa. Trưa mùng 2 Tết, ăn cơm xong, mẹ tôi sai tôi xếp 4 quả cam xã đoài, 1 chục quả cau tươi và 5 lá trầu vàng vào một nắp quả con. Ra ngoài đường, tôi chưa gọi xe, mẹ tôi gạt đi, tôi nũng nịu. Từ nhà lên Phù Long xa lắm, con chả đi bộ đâu. Nhưng không có tiền xe, thì mỡ đi một mình vậy. Mẹ tôi và tôi đến đầu phố, mấy người phu xe đổ xô lại. Không đắt khách, họ lại tản đi chỗ khác. Tôi đưa vứt cái nắp quả cho mẹ tôi. Đây, mợ bưng lấy, con trở về. Mẹ tôi yên lặng nhìn tôi giây phút, rồi chậm rãi nói. Con đi bộ để mẹ bảo cái này. Chưa bao giờ mẹ tôi có những vẻ mặt nghiêm nghị như lúc ấy. Tuy biết rằng mẹ tôi dù cương quyết chừng nào nhưng vẫn yếu ớt, không thể khuất phục được tôi. Nhưng tôi không dám tỏ ra khinh thường, vì sau bao nhiêu ngày tháng đầy đọa, cực nhục, thiếu sự chăm sóc trìu mến của người mẹ, tôi đã tự hứa không bao giờ làm vật lòng mẹ tôi. Mặc dù mẹ tôi vì quá yêu thương tôi mà thành ra sợ tôi, vui vẻ chiều làm theo ý tôi như một tên nô lệ sung túc. Ý nguyện này của tôi còn có một ý nghĩa nữa, là để mẹ tôi cảm thấy rằng con mình đã biết quý mến mình và sẽ đau đớn khổ nhục vô cùng khi mình đã lìa bỏ nó. Tôi liền đỡ cái quả và vâng một tiếng ngọt ngào. Nhưng khi đi bên mẹ tôi được một quãng xa, tôi bỗng trở nên băn khoăn nghi ngại. Sao mẹ tôi lại bảo tôi đi bộ để có thể nói chuyện với tôi? Xưa này mẹ tôi có khi nào chuyện với tôi một cách kỳ khu như thế? Mà chuyện lành hay chuyện dữ? Tôi càng ngạc nhiên hơn khi thấy mẹ tôi cúi đầu trông xuống đường và gương mặt mẹ tôi mờ đi. Mẹ tôi thở vào ra một tiếng gọi. Hồng. Tôi không thưa, càng mở to mắt nhìn mẹ tôi. Mẹ tôi gọi tên tôi một lần nữa, rồi run run nói với tôi. Mợ hỏi con cái này, con cứ trả lời cho mợ biết. Từng tiếng của một câu nói nghẹn ngào, chen lấn với những hơi thở dồn dập ấy, điểm đến bên tai tôi. Tôi bối rối, vội nắm lấy tay mẹ tôi lay lay. Cái gì hả mợ? Mẹ tôi ngước mắt nhìn tôi, rồi lại cúi xuống trông đường. Con có bằng lòng không đã? Tôi bực tức. Sao con chả bằng lòng? Nhưng cái gì, mợ bảo con ngay đi. Mẹ tôi e dè. Ừ thì mợ bảo, nhưng con đừng... Mẹ tôi, phải, người mẹ mới ngoài 30 tuổi, gương mặt còn tươi sáng ấy, sau vài phút ngập ngừng đã hỏi tôi một câu sau đây, giọng nói nhỏ và run rẩy. Con có bằng lòng cho mợ đưa em bé về không? Trời, một sự biêu diếu, phong tục và lễ nghi cổ hủ đã bắt một người mẹ coi sự sinh nở khi chưa đoạn đăng chồng cũ ghê tởm hơn là những tội gian ác xấu xa nhất. Và các thành kiến gông cùm từ ngàn xưa truyền lại đã nâng một đứa con trai chưa đầy 14 tuổi lên một địa vị cao trọng để mẹ nó phải khuất phục, cầu khẩn. Tôi lay mạnh vai mẹ tôi. Mợ đừng khóc nữa, mợ cứ đưa em bé về, việc gì mợ phải hỏi con. Những ý nghĩ căm hờn đột nhiên nổi dậy trong tâm trí tôi. Bị kích thích, tôi nói rất nhanh. Mợ không sợ ai hết, mợ cứ đường hoàng đưa em về. Nghe câu nói cứng cỏi ấy, không biết mẹ tôi có nhận thấy cả một lòng phẫn uất của tôi đã sôi lên không? Chịu bao nhiêu sự đày đọa, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu cả tình thương yêu. Tôi đã nghiến răng giày đạp lên những cái quái ác, hèn hạ của những kẻ khinh bỉ tôi. Vì tôi là con một người mẹ quá hiền lành và cùng khổ, đã phải bước sớm đi một bước nữa. Mẹ tôi không đáp lời tôi, chỉ ngước mắt lờ đờ nhìn tôi, vừa mỉm cười một nụ cười không bao giờ hết trên đôi môi xinh tươi, tuy không có son tô. Chầm sau những giọt nước mắt, hai gò má mẹ tôi hồng lên và mắt lấp lánh. Màu hồng của gò má ấy, tia sáng vui mừng của con mắt long lanh ấy, mơn mờn như những búp bàng non lặng thầm nắng xuân rực rỡ lúc bấy giờ. Thầm thoát đã hết tháng riêng và tháng hai. Những sung sướng trong tình thương yêu trìu mến lại bị ngắt quãng. Nhưng đời sống của tôi không đến đày đọa như trước. Tuy lần này mẹ tôi lại giao tôi cho bà tôi và người em gái thầy tôi, cô G nuôi nấng. Tưởng rằng bà tôi và cô tôi nuôi thật chẳng đúng tí nào, Chính tôi nuôi tôi bằng đồng tiền tay tôi kiếm được. Từ xu xà phòng, trinh lơ, một vài hào mua giấy bút và lấy vé đi xem chớp bóng, đá ban đều là tiền tôi. Mà hôm mẹ tôi cắp thùng ra đi, dốc túi còn đúng 5 xu cho tôi và bảo tôi: "Hồng, con chịu khó ở nhà, mở ra Hải Phòng vay bác Tê một món tiền để vào Thanh đón em bé về làm vốn buôn bán. Mẹ con lần hồi nuôi nhau." Một tuần, hai tuần, rồi một tháng, hai tháng, cũng không thấy mẹ tôi về và tôi chẳng nhận được lấy một lá thư của mẹ tôi. Những ngày trời nặng mây đen và bụi nước thấm thía về cuối mùa xuân năm ấy là phản ảnh lòng tôi trong những đêm dài mà tôi thao thức nghĩ đến sự thất vọng của mẹ tôi không vay được tiền lại đành phải vào Thanh Hóa, buôn bán đầu đường cuối chợ để nuôi đứa em gái mà tôi chưa được giáp mặt. Những nỗi nhớ mẹ tôi càng chua xót thì tôi lật quyển lịch cũ lên, thầm đọc lại những mẩu nhật ký bỏ dở trước đây. Nhưng bắt đầu sang tháng 3, bỗng cuộc sống của tôi thay đổi hẳn. Tôi chẳng còn mấy khi đau đớn phiền muộn nữa. Dần dần sự bình tĩnh vui vẻ trở lại trong lòng tôi. Tôi bước vào một quãng đời mới tự do và đầy đủ. Chỉ vì tôi đã nảy ra một cái tài phi thường. Tôi muốn nói là tài đánh đáo. Tôi muốn nói cái tài đánh đáo lối mới rất lợi hại của tôi. Khi thầy tôi còn sống, cách năm ấy 4 năm, tôi đã là một đứa trẻ nhịn ăn nhịn mặc được, chứ không thể nào nhịn đáo được. Nhưng đánh bao giờ cũng thua, nào có ít, có ngày nướng hàng một, hai hào. Thầy tôi đã cùm tôi lại và đánh lấy máu đít tôi ra, vì tôi dám vượt cả mọi sự ngăn cấm của thầy tôi mà chơi bời bê tha. Rồi năm thầy tôi gần chết, tôi đã trở nên một tay đáo, có thể đối chọi với các trẻ cùn mạt, danh mãnh mà không thua. Đã thế lại còn biết cách rủ dê những kẻ ngờ nghịch như các người lớn, rừng mỡ và các bọn trẻ nhỏ, con nhà giàu để gẫu. 2 năm sau ngày thầy tôi mất, các môn đạo lần lượt đổi mới, lối chơi cũ của tôi dù xuất sắc cũng vô ích. Tôi thua lụn thua bại, thỏ đồng xu nào mất đồng xu ấy. Có lần mẹ tôi ở Thanh gửi cho tôi 2 đồng để mua sách, tôi chơi có 2 tuần lễ mà thua gần hết. Môn đáo thịnh hành nhất thời bấy giờ là đáo bật ở Hà Nội đưa xuống. Cách chơi rất giản dị, chóng được, chóng thua. Người chơi vạch 2 vạch cách nhau chừng 2 thước tây. Vạch dưới là chỗ đứng để quẳng tiền lên vạch trên. Đồng tiền ở xa vạch trên, gần vạch dưới thì khó bật, vì cầm đồng xu cái, đánh bay đồng trinh lên khỏi vạch trên thì mới được. Nếu đánh trúng mà đồng trinh vẫn nằm nguyên một chỗ hay không nhúc nhích qua vạch trên, hay chạm đồng trinh khác thì hỏng. Suốt 5 tháng ròng chơi thử đáo bật này, tôi chỉ thua. Có nhiều tiền không sao, chứ hôm nhịn quả bánh, tích cóp được 6-7 xu, chưa được mấy ván đã hết nhẵn. Tôi cực phát khóc lên được. Không còn tiền đánh, nhưng tôi cũng nán lại xem cho đỡ nhớ. Những lúc đó, tôi càng để ý nhận xét. Từ khi 2 người đánh, giơ cánh tay lên, nhảy như chớp, rồi vụt mạnh xuống, quật đồng xu cái lên đồng trinh con, thúc cho nó vượt khỏi hẳn vạch trên. Cách đánh của các tay bật giỏi kia, tôi đã hết sức bắt chước. Nhưng dù tôi dọi mạnh chừng nào nữa, đồng trinh chỉ di xuống đất hoặc hơi nhích đi một vài phân mà điệu trên cách xa hàng thước. Mưa dầm đã bắt đầu kéo dài hết tuần này sang tuần khác. Đất sân nhà trường, vườn hoa, các bờ hè chưa lát gạch, trơn và sền sệt như đổ mỡ. Tôi càng quận bách vì thua đáo. Thì một buổi chiều, tôi không thể nhớ rõ buổi chiều thứ mấy, 2 ống quần tôi nặng trĩu bùn và tóc tôi đã vắt ra nước mà tôi vẫn mải mết đánh. Một túi áo đầy lèn xu, nặng đến nỗi mỗi lần tôi cúi xuống, dọi đồng trinh, tay trái tôi phải túm chặt lấy miệng túi để xu khỏi dốc ra, và tôi phải nâng túi lên cho khỏi vướng. Một lúc sau, túi áo bên mà ban nãy tôi không dám bỏ tiền, sợ làm ngược tay phải cầm xu cái, cũng lại gần đầy. Tôi phải đổi lấy hào đôi và hào con các 1 hào, 1 trinh cho tụi hàng quà, thấy tôi được nhiều thì bắt bí. Bao nhiêu học trò đến trường sớm đều đổ cả lại xem bàn đá của chúng tôi. Mỗi lần tôi giơ tay đánh, chúng lại reo ầm lên và dồn mắt vào đồng trinh vọt qua vòng người, còn bắn thêm đi rất xa. Tụi trẻ thua phát cáu, nhiều lượt chúng bắt tôi đánh lại vì chúng nghi rằng tôi lấy ngón tay hất nhanh đồng trinh lên, chứ có bao giờ và có ai dọi xu cái trăm bận đều thúc tung tiền lên cả trăm. Tụi bạn học đứng xem kịch liệt phản đối, chúng cãi cho tôi rằng tay tôi quật xu xuống không bao giờ chạm tới mặt đất cả. Trống trường đã điểm lần thứ nhất, tụi trẻ thua hết tiền, Hai tay giữ túi đầy xu, tôi chạy ra máy nước để rửa chân tay và gột quần áo. Theo sau tôi, hàng chục thằng bạn hỏi xin tiền. Tôi không thể từ chối được vì bị một thằng khoa lấy cánh tay tôi, rồi nó cứ tự nhiên móc lấy túi tôi, lấy xu phân phát cho những đứa xin. Đồng xu cái ấy không lúc nào rời khỏi tay tôi. Khi tan đáo, tôi cạy hết bùn đất, nhét vào các khe chữ, rồi rửa xu xong, tôi lau chùi thật khô, thật bóng. Đoạn mới cho vào cái hộp sắp mỏng cất trong túi. Cẩn thận hơn, vài ngày một lần, tôi nhúng nó vào thuốc đánh đồng, rồi lấy dạ mỏng cọ sát hàng giờ. Giờ đồng xu lên ánh nắng, nó lấp lánh như bằng vàng điệp. Tôi đã sung sướng, tự kiêu và có cảm tưởng rằng nó còn quý hơn vàng. Vì nhờ nó mà mỗi ngày tôi kiếm được 6-7 hào, tính gộp số tiền đánh đáo được còn nhiều hơn giá một cục vàng đồng cân với nó. Khi đi ngủ, tôi không dám bỏ vào túi, sợ nó văng ra giường, ai bắt được tiêu đi. Tôi phải luồn nó vào giải rút, bỏ lòng thòng trong quần. Có một lần đánh mạnh quá, nó văng vào một bụi rậm đầy gai góc. Tôi đành bỏ cả buổi học để đi tìm. Đòn vọt, phạt quỳ, phạt đi học ngày thứ năm, hay bị đuổi hẳn, tôi cũng không sợ bằng đồng xu cái hiếm có ấy mất. Tôi quý đồng xu cái hơn cả những tiên nga và hoàng hậu giữ gìn thân thể, nhan sắc và châu ngọc của mình. Hơn cả những anh hùng và hoàng đế trọng đãi những đạo binh cảm tử tinh nhuệ, từng lập nhiều chiến công hiển hách cho vinh quang của họ. Nằm dưới gốc cây ở vườn hoa, tôi trông ngắm đồng xu cái mãi mà không chán mắt. Gãi tay vào cái cạnh sắc, tôi lấy làm khoan khoái vì có những cảm giác buồn buồn. Bốn chữ nho, những chữ pháp và hình người đàn bà nổi lên trong đồng xu đã đem đến tâm trí tôi một ý tưởng lạ thường. Đúc một đồng xu có hình ảnh và tên tuổi mình để đi khắp các tỉnh kiếm ăn bằng nghề đáo. Tôi không bao giờ dám dùng đồng xu cái quý hiếm nọ đánh thử, sợ nó mòn đi hay xước xát một cách vô ích. Và tôi còn có ý đặt nó lên một địa vị cao quý hơn hết cả mọi đồng xu khác, để tỏ lòng kính cẩn cái kỷ niệm sâu xa của một chiều kia. Bỗng nhiên tôi được nó và nghĩ ra một lối chơi đáo bật tuyệt diệu đặc biệt của tôi ấy. Cái bí quyết gồm có mấy điểm. Không cần phải giỏi mạnh, chỉ nhắm đít đồng trinh mà quật đồng xu dày dặn và sắc cạnh ấy xuống. Cạnh xu cái có thể thúc bay trinh lên và có khi để lại một lối bầm sâu xuống đất. Lối chơi này sau một vài tháng phát minh ở khắp tỉnh Nam Định, trẻ con nào cũng biết, nhưng đều thua tôi. Chúng không thể như tôi, người nghĩ ra và thực hành đầu tiên, có thể đánh bất kỳ đồng trinh ở đâu cũng bật lên khỏi vạch trên. Các bạn đọc và các bạn trẻ chơi đáo đã đặt cho tôi cái biệt hiệu bật câu cơm. Tôi đã không hổ thẹn mà nghênh ngang nhận lấy cái danh hiệu mỉa mai ấy. Chương 8. Xa ngã. Tôi như không còn mối liên lạc gì với nhà nữa. Tuy chỉ là cái gia đình nhỏ mọn rất có thể vui vẻ, đầm ấm trong sự yêu thương hòa hợp, gồm có một bà nội già, hai người cô và hai đứa trẻ mồ côi cha, tôi và em gái tôi. Trừ cô C và thằng con trai sinh nở một cách quỷ thuật mà tôi đã giới thiệu trên kia là ăn ở đường hoàng. Còn tất cả chúng tôi sống chật hẹp ở một gian bếp, vừa đủ kê một cái giường, một cái bàn và một cái phản con. Sáng sớm tôi đã dậy, có khi không cần rửa mặt và mặc áo dài, tôi nhét vội cái áo vào cặp quần rồi đến trường. Bữa ăn cơm, tôi ăn lấy lệ vài bát rồi rửa bát. Đoạn tôi lại cắp cặp đi ngay. Tan buổi học chiều, tôi còn nán lại ở trường hay la cà ở những phố có đám đáo tụ họp. 7 giờ tối tôi mới về nhà. 8 giờ tôi đã có mặt ở rạp chiếu bóng của hãng phim tàu. Đêm khuya, nếu không thể gọi cửa được, tôi đi ngủ nhờ. Ngày nào cũng thế, đã hơn 3 tháng. Bao nhiêu lần bà tôi lườm nguýt tôi khi tôi đi qua mặt. Cử chỉ đó tỏ rằng bà tôi đã ghê tởm tôi hơn cả một đống đờm rãi. Lật lồng bàn đậy cơm lên, thế nào tôi cũng thấy bà tôi gườm gườm nhìn tôi như rủa thầm rằng: "Mày thì đã có nhà nước dậy, thằng quỷ sống kìa." Mọi khi bị khinh bỉ, hắt hủi như thế, tôi đã đứng dậy bỏ bữa cơm ăn để phản kháng cách đối đãi rẻ rúng chênh lệch ấy. Nhưng nay tôi cứ điềm nhiên ăn, ăn rất thong thả, nhằn từng hột thóc, cắp từng sợi rau, húp từng thìa canh để trêu tức bà tôi. Những bữa ít thức ăn, tôi mua hàng hào giò chả về, cắt làm nhiều miếng, khề khà ăn như người nhắm rượu. Bà tôi phát cáu, chửi rủa tôi. Tôi lại nhe răng cười. Nhưng thấy bà tôi lại sắp dùng đến chính sách đòn vọt, tôi liền chạy thẳng. Cô tôi không dám chửi tôi nữa, vì một lần trực réo tên mẹ tôi lên, tôi liền chỉ vào đứa em họ gái đáp lại. Mẹ con này có bị họ hàng bố nó đào bới đâu mà cô cứ đào bới mẹ tôi. Tôi đã khoan khoái thích thú được đối phó với các cách cay nhiệt của bà tôi và cô tôi bằng sự khiêu khích, khinh nhờn trên kia. Tôi đã lấy thế là một cách trả thù đích đáng, cho bỏ hơn những ngày đày đọa, cực nhục cách đây không bao lâu. Dù sao bà tôi và cô tôi cũng phải cơm nước cho tôi tử tế hơn trước nhiều, vì tôi đã nhiều phen bỏ nhà luôn mấy ngày mà không sút kém, vẫn vui vẻ như thường. Chỉ nhờ có đồng xu dày dặn, sắc cạnh và cái tài đánh đáo, tôi đã sống thảnh thơi, đầy đủ. Tôi may cả quần áo, sắm được giày mũ. Muốn ăn gì cũng có tiền mua, đi xem chớp bóng và đá ban không thèm ngồi hạng bét. Đó là ảnh hưởng tốt đẹp hay quái gở của sự sống du đã ngày còn nhỏ ấy. Tôi không cần suy xét. Tôi chỉ biết tôi cần phải sống như thế. Vì tôi đã cơ cực khổ sở hơn là tù tội trong sự chăm nom thờ ơ của người bà già đã đem hết tình yêu thương thầy tôi bù đắp cho cô tôi. Và đã coi mẹ tôi như một sự biêu diếu cho vong linh thầy tôi và dòng dõi tôi. Ở vườn hoa, cổng chợ, bến tàu, bến ô tô, bãi đá bóng, tôi đã chung đụng với mọi hạng trẻ hư hỏng của các lớp cặn bã. Tụi trẻ này tuy sống bằng những nghề nhỏ mọn như bán báo, bán xôi, chè, bánh, kẹo, hoa quả, bán các đồ chơi lặt vặt, đi ở bế em hay nhặt bóng quần, hoặc ăn mày, ăn cắp từ con cá lá rau. Tụi trẻ này tuy rách dưới bẩn thỉu, nhịn đói, mặc rét, nhưng hễ kiếm được tiền là phung phí. Quà gì chúng cũng ăn, thua bạc bao nhiêu cũng không tiếc. Cảnh đời đầy đọa của chúng như phải có cái say xưa trong sự bê tha kia để mà an ủi. Và mỗi một tính cách tinh nghịch, quỷ quái, gian ác là một kết quả của cái gia đình trụy lạc, hoặc vì một người cha cờ bạc, rượu chè, hút sách giặc dài, hoặc vì một người mẹ rốt nát đánh đá quá, hoặc vì sự tàn tật đến kết liễu của một đời làm việc tối tăm, hoặc vì cái chết thê thảm đã dần bóc nghẹt một đời sống chỉ để nhẫn nhục và đau khổ. Tôi đã chung đụng với lũ trẻ lêu lổng mất dạy ấy, ăn cánh với các đứa gian ngoan, ngạo ngược. Tôi bóc lột những đứa khờ khạch bằng các môn đáo, những đứa mà đời du đãng chưa dạy cho biết những mánh khóe danh mãnh. Một lần tôi vỗ vai thằng bạn nằm duỗi dài trên bãi cỏ, phì phèo hút thuốc lá. Thôi mày ạ, trả nó mấy xu đi. Nó không thèm nhìn đến thằng bé 9-10 tuổi, một tay xách ấm bán nước, bọc bằng bao gai, tay ấm móc một cái điếu cày, một tay cầm mấy chiếc bát sành, đứng sụt sịt khóc ở gần đấy vì thua đáo. Nó bĩu dài môi đáp lời tôi. Kệ mẹ nó, dại thì chết, có thế mới mở mắt ra. Cũng vẫn thằng ấy đã đá vào mạng mỡ một thằng Tây con thằng Cầm, rồi bỏ thằng này chết ngất ở khoảng đất không bên cạnh nhà để báo thù bị nó xịt chó cắn vì ném xấu ở trước cửa nhà thằng nọ. Nó vừa chạy vừa thở. Mày đã hả chưa? Tôi không đáp vì không đủ sức cất tiếng trong sự lo sợ đã bóp nghẹt cổ tôi. Chốc chốc tôi ngoái cổ nhìn xem có ai đuổi theo không. Rồi hơn một tháng sau, tôi không dám đi qua phố thằng bé nọ, sợ bố mẹ nó nhầm ra tôi là thằng bạn quái quỷ kia. Chịu ảnh hưởng xấu xa của tụi bạn nhỏ vô lại, đầu óc tôi dần dần đầy rẫy những ý tưởng táo bạo, liều lĩnh. Lúc nào tôi cũng như căm hờn, ghen ghét, muốn phá tan tranh giành. Sự hỗn độn trong tâm trí đó khiến tôi chẳng thể ngồi đâu yên một chỗ. Đến trường không đánh đáo thì tôi đã bóng hoặc bày ra các trò chơi nguy hiểm. Vào lớp học, tôi phải luôn mồm chuyện trò và tìm hết cách trêu ghẹo những thằng bạn nhút nhát. Sau buổi học, nhất là những ngày nghỉ, tôi không ở nhà được lấy 5 phút. Phải có mặt ở đám đáo, đám chẵn lẻ, đố mười, cắt tê. Dù mưa nắng, tôi cũng để đầu trần, đi hàng giờ, sục tìm những đám bạc nếu phố tôi không có, hay có nhưng ít người và đánh nhỏ. Trong tình yêu thương đầm thắm và sự chăm nom đầy đủ của cha mẹ, một đứa trẻ cùng tuổi 13, 14 như tôi đã cười reo lên khi nó thấy người nhà mua cho nó một chiếc xe đạp, hay một chiếc ô tô con, hay một khẩu súng nhỏ bắn chim, và nó nhảy múa reo mừng khi được dẫn đi chơi ở những nơi xa lạ. Nhưng tôi đã vui sướng như một nhà thám hiểm bỗng tìm ra một mỏ châu báu khi thấy đằng xa một đám đông người rách rưới bần thỉu chen chúc nhau chửi rủa nhau. Mà cờ bạc ở bờ hè, góc chợ đầu đường vừa gợi ra trong tâm trí tôi không biết bao nhiêu thèm khát những đồng trinh la liệt trên mặt đất, những quân bài giờ dần xuống vất lên và những tiếng tiền reo sang sảng trong chiếc bát sắt và đĩa sắt. Được thua không cần tính toán gì cả, phải lăn vào mà chơi đã. Sáng sớm, nửa trưa, chiều khuya, no, đói, bài học thuộc hay không, bài làm chậm trễ đúng hay sai. Bà tôi, nhà cửa, thầy giáo, giờ học, cuộc thi hàng tháng, điểm đức dục, tôi không hề nghĩ đến. Tất cả hình ảnh ở trước mắt tôi và trong trí tưởng tượng chỉ là ngoài đường, đám đáo, đám bạc và rạp hát, rạp chiếu bóng. Chương 9. Một bước ngắn. Hồng, mày lên đây. Thầy giáo tôi mặt bỗng đỏ bừng, vẫy tôi bằng ngón tay trỏ. Tôi vừa mới tới bục gỗ, thầy đứng ngay dậy. Chiếc ghế dựa siết mạnh vào bục, bật lên tiếng két thật dài. Tôi khoanh tay đứng chờ, không hiểu bị gọi lên vì cớ gì. Vì đã gần giờ tan học, chỉ còn phải ngồi nghe đọc điểm các bài thi hàng tuần của từng người. Thầy giáo tôi đã nhảy phát xuống đất, hất mạnh cầm tôi lên, mắt lòng sòng sọc chiếu nhìn. Mày đứng im không thì chết. Bốp, chát, bốp, chát. Một cái tát trái đập mạnh vào mặt tôi bằng tất cả sức mạnh của con thú dữ đường cuồng lên. Lại một cái tát khác, rồi một cái tát khác, rồi những cái tát khác. Hai bàn tay của thầy giáo vả vào mặt tôi chẳng kỳ mắt, mũi, gò má, thái dương. Tôi phải ôm lấy đầu. Thầy giáo liền giằng tay tôi ra và đưa những quả đấm nắm chắc vào một bên mặt tôi. Đầu tôi đã quay tròn, máu mũi chảy ròng ròng. Tôi vẫn không kêu khóc vì không hiểu bởi duyên cớ gì mà bị gọi lên đánh. Bị đánh ngay lúc đó, tôi không thấy đau đớn. Tôi chỉ ngạc nhiên và phẫn uất. Mãi sau tôi mới dám ngửa mặt lên nhìn khi thầy giáo túm tóc tôi, lôi sành sạch đến gần bục gỗ. Ống chân, mông đít, sống lưng, bả vai và hai cánh tay tôi như bị vặt ra từng miếng thịt bởi những đầu thước kẻ. Trước tôi còn giơ tay đỡ, nhưng sau 10 ngón tay đã đau chói như sắp rụng, tôi phải lùi dần vào một góc tường. Sắc mặt thầy giáo tôi đã tái mét, hai cặp mắt thầy như hai hòn bi ve ánh ra những vằn sáng, cằm bệnh ra và hất về phía trước như một lưỡi xẻng. Không còn một tiếng động trong lớp học, tôi học trò đều nín thở. Tôi đã lùi sau một cái bảng quay rồi ngồi sệp xuống. Rắc, cái thước kẻ quật lên đầu rồi vọt lên trần nhà. Thầy giáo tôi rít theo một tiếng, một chân đưa gót giày lên sống lưng tôi, nhưng tôi đã nằm gục xuống, người co rúm lại. Hồng, ra đây! Tôi chập choạng đứng dậy, choáng váng bước ra trước bục gỗ. Mày là thằng khốn nạn! Lại thầy, con không biết gì hết! Câm! Câm ngay! Đồ ăn cắp! Câm ngay! Mồm tôi mặn chát. Tôi phải vuốt dòng máu mũi dì xuống mép và nhăn mặt nuốt thứ nước bọt lầy nhầy mặn mặn nọ. Quả con oan, con không biết gì hết. Câm, câm ngay, đồ mất dậy. Nước mắt tôi đến bây giờ mới chảy ra. Tôi ngước mắt mở lệ nhìn thầy giáo. Thưa thầy, thật con không làm gì. Lại còn cãi, câm ngay, đồ khốn nạn, đồ ăn cắp, đồ mất dậy, đồ khốn nạn. Từng ấy câu mắng nhiếc của thầy giáo càng làm tôi uất ức, đánh đập tôi, xỉ vả tôi mà không cho tôi biết vi phạm lỗi gì. Mà tôi thật chẳng phạm lỗi gì khi thầy dõng dạc cất tiếng bằng tiếng Pháp. Các anh ngồi yên, nghe tôi đọc nốt các bài thi đây này. Thầy giáo đã đứng dậy, túm bờm đắp tôi ấn mạnh về lối đi bên trái. Xếp mau sách vở rồi lên đây. Từ trên bảng đi về chỗ, tôi thấy tất cả lớp trông đổ dồn vào tôi, ngạc nhiên và ghê sợ. Đến chỗ ngồi, tôi hỏi một thằng bạn. Anh có biết tôi có tội gì không? Nó lấm lét nhìn thầy giáo không đáp. Tôi hỏi thằng ngồi sau. Anh làm ơn bảo cho tôi biết tôi có tội gì. Thằng này cũng làm thinh. Trên kia thầy giáo tôi càng thúc giục. Tôi luống cuống thêm, ấn cả lọ mực không đóng nút vào cặp sách, lễ mễ ôm lên. Dần từng tiếng, thầy giáo bảo tôi. Mày không được học nữa, về nhà thôi. Tôi sướt mướt van lơn. Lại thầy, quả con oan, con không biết gì hết. Nhưng mày phải về, rồi mày sẽ biết mày có tội gì. Câu này thầy nói hơi nhanh, như có ý không muốn cho tụi học trò yên lặng khoanh tay trên năm dãy bàn nghe thấy. Tôi gạt nước mắt. Lại thề, thật con không có tội gì. Thầy cười gằn và ẩy vai tôi. Không có tội gì thì mày cũng phải về. Ngừng lại giây phút, thầy nói, tiếng nói nhỏ hẳn đi. Mày là thằng khốn nạn. Đây, tao hỏi mày, mày vừa nói gì khi tao sắp đọc nốt? Tôi đờ người ra, tôi lại ngẫm nghĩ. Không, tôi không nói một cái gì sắc láo phạm đến thầy. Và lúc đó tôi cũng không nghịch ngợm hoặc thò chân giựt áo anh em bạn học hay quay lại hỏi ai. Thầy giáo vẫn trừng trừng nhìn tôi. Tôi phải định thần để trước cặp mắt nổi những vằn máu đáng sợ kia, trí tôi trở lại bình tĩnh. Chợt tôi nghĩ ra, thằng bạn ngồi bên trái tôi, nó đã vỗ vai bảo tôi. Hồng, trông đây này. Tôi chẳng cần xem nó loay hoay nghịch cái gì ở gầm bàn, hất hàm trả lời. Kệ xác mày. Kệ xác mày. Trời, câu nói của đứa học trò xưa nay có tiếng là lêu lổng, hư hỏng khi thầy giáo nó trịnh trọng bảo mọi người, các anh ngồi yên, nghe tôi đọc nốt. Cứ đến giờ vào lớp là tôi phải quỳ. Đã 4 hôm, sau cái bảng xoay, dưới chân một góc tường là chỗ tôi ngồi học. Học đây không phải là học chữ nghĩa, nhưng để nhận thấy, theo cái ý muốn của thầy giáo tôi, một cách thấm thía không bao giờ quên được rằng là sự nhục nhã ê chề và đau đớn của những hình phạt, tuy độc ác nhưng lại sửa đổi tâm tính một kẻ xấu xa và trừ bỏ được cái sự ngạo ngược gian ngoan. Những lúc quay mặt nhìn ra ngoài, tôi càng cảm thấy rõ ràng những ý muốn sâu xa kia trên vẻ mặt thản nhiên lạnh lùng của thầy giáo. Nhưng thầy đã lầm. Trái lại, các hình phạt quái ác chỉ nhóm thêm lòng tôi những phẫn uất căm hờn. Tôi có lỗi gì mà hối hận? Tại lòng tự ái, không muốn cho kẻ dưới cãi chữa khi bị trừng phạt. Tại quá tin không bao giờ mình nhầm lẫn. Hơn nữa, sợ nhắc đến câu hỗn láo của tôi trước tụi học trò thì sẽ không được kính sợ nữa. Thầy giáo tôi đã quẳng sách vở tôi ra sân và trừng mắt lên nhìn tôi. Được, mày muốn đi học thì từ giày đến ngày nghỉ hè, hễ đến lớp là phải quỳ. Luôn 4 hôm, tôi không thấy đói và ăn chẳng biết ngon. Đánh đáo tuy vẫn được nhiều nhưng không thấy thích. Những phim trinh thám mạo hiểm đặc sắc không làm tôi hồi hộp say mê đến ngày hôm sau như mọi khi. Và tôi chẳng còn muốn nhấc bước những giờ phải đến nhà trường. Mùa hè mới bắt đầu, với ánh nắng rực rỡ phấp phới trên các cành lá óng ả, mượt nõn và những chòm xoan xanh tươi hứa hẹn màu thẫm của các vườn hoa đỏ. Tiếng ve liên miên ghen ghét với vạn vật tưng bừng đã thấy vang tới. Không biết từ đâu, những lớp bụi đường trắng xóa, quằn quại cuốn theo những đít ô tô bóng loáng như muốn cưỡng chống làn gió ngược để bay đi thật xa, rõ thật xa. Trên vỉa đường, các gánh dưa chuột, dưa gang và mận nhót mềm mại, nhún nhảy, nối tiếp nhau hết tốp này đến tốp khác. Những cảnh đẹp đẽ, vui tươi mở ra ở trong sân trường và ở ngoài đường kia, chiếu sáng luôn luôn vào đôi mắt hàng giờ mỏi mệt và nặng trĩu vì màu tường vôi vàng cặn và mùi nền gạch hôi hám. Trừ nửa giờ ra chơi, một ngày 5 giờ học là 5 giờ quỳ sau bảng, và từ đấy đến kỳ nghỉ hè dài hơn 2 tháng nữa. Trời, đầu gối quỳ hơn 200 giờ, có lẽ thành chai và ê ẩm hàng năm chắc. Tôi rất khinh thường những sự đau đớn về xác thịt ấy, nhưng mỗi lần tôi quay nhìn vẻ mặt thản nhiên của thầy giáo, sự phẫn uất lại kết thành khối đưa lên chẹn cổ tôi. Rồi ở khắp mạch máu tôi lại như có những sinh vật gì mơn man làm cho tôi bồn chồn bứt rứt. Nếu ý quyết bất phục và phản kháng thầy giáo mạnh mẽ hơn chút nữa, tôi sẽ đứng ngay dậy, vứt cặp ra đường, hất hàm đi ra khỏi lớp. Vô lý, thật vô lý. Từ hôm tôi bị quỳ, những bạn tôi dù không thuộc bài, dù bỏ bài làm hay chỉ làm bài chiếu lệ đều chỉ bị mắng nhiếc vài câu. Hình như thầy giáo tôi muốn dung túng cho những kẻ ấy để tỏ rằng chỉ có những tội hỗn láo của tôi mới đáng bị trừng phạt. Và thầy giáo không phải là người cay nghiệt, trái lại rất dễ tha thứ, có lòng thương mến tất cả bầy trò nhỏ biết sợ hãi kính trọng mình. Tôi còn ý nghĩ này, không biết có đúng không? Thầy giáo tôi còn có chủ tâm muốn gây ra giữa chúng tôi những sự ghen ghét. Một đằng tức tối căm hờn thấy kẻ khác có lỗi được tha thứ, một đằng ghê tởm ruồng bỏ thằng bạn ngỗ ngược bị người trên trừng phạt. Tôi càng phẫn uất thấy bạn học cùng lớp một ngày một xa cách tôi. Cả mấy thằng lêu lồng, lười biếng xưa kia vẫn đồng tình với tôi, ngấm ngầm phản đối thầy giáo vì thường bị phạt. Chúng như tự kiêu được thấy một kẻ bị khinh miệt và đẩy xuống một địa vị thấp kém hơn chúng. Lòng tôi đã thắt lại, những lúc bao nhiêu tiếng cười khoái trá cùng cất lên vì một câu trả lời ngộ nghĩnh của anh học trò lơ đễnh hay rốt nát. Vì trong khi vui cười ấy, lắm kẻ che miệng trông tôi một cách hết sức tinh quái, như bảo nhỏ rằng: "Hồng, về chỗ ngồi đi, rồi cười góc vui với chúng tớ." Và có đứa lại hỏi mát trong lúc tôi ra chơi: "Bà nãy mày có buồn cười không hả Hồng?" Hoặc trêu chọc tôi với những câu an ủi, đãi bôi: "Mày bị quỳ từ hôm thứ hai nhỉ? 4 hôm rồi, tội nghiệp." Cũng may mà thằng nói câu ấy có một vẻ mặt không đáng ghét, nếu không tôi chẳng cần nghĩ ngợi gì mà không cảm ơn nó bằng một cái cùi tay vào sống mũi. Chiều hôm thứ bảy, chưa 1 giờ tôi đã có mặt ở trường, nằm trên bãi cỏ dưới một bụi dâm bụt và một gốc bàng. Hai tay khoanh sau gáy, mắt lim dim, tôi ngửa mặt trông lên vòm trời bao la như bằng thủy tinh xanh phớt. 3 năm trước đây, hồi còn học lớp 4, đã không biết bao nhiêu lần tôi đến trường học sớm như thế này. Cũng trong bóng mát của bụi dâm bụt này, dạo ấy còn bị tôi chồm lên, biếu lên cả ngọn và dìu xuống kéo sát mặt đất những cành to nhất. Tôi yên lặng nằm, để tâm trí theo những làn mây trắng bồng bềnh tan về một phía trời. Gió thổi vù vù, bướm say hoa trong ánh nắng. Trong khoảng thời gian đó, chim chóc thôi không nhảy nhót, chỉ còn tiếng xào xạc của bãi lau vàng ở đằng xa. Bên kia sân vẳng tới, sự sinh hoạt của cả một thành phố phồn thịnh như ngừng trệ. Tôi lại sống lại với bao nhiêu kỷ niệm của những năm học trước cũng vào mùa hè này. Chính ở bãi cỏ, bụi cây và góc trường này đã chứng kiến bao nhiêu cuộc vui chơi của tôi. Đặc biệt là những cuộc bày trận của lớp chúng tôi. Một lớp nghịch nhất và bàn chúng tôi là bàn hăng nhất. Cũng những buổi đến sớm như buổi này, tôi cũng chúi vào giữa bụi cây đây, vừa tránh nắng, vừa chờ giờ mở trường. Sự yên lặng khoáng đãng lúc đó rất hợp cho sự suy tưởng của một anh học trò chưa quá 10 tuổi, đang đặt mình vào địa vị của một ông tướng cầm đầu một đám quân tàn trước sự tấn công ghê gớm của quân thù. Tôi, ông thống soái tí hon ấy, lúc bấy giờ trằn trọc loay hoay nghĩ các cách chiếm cứ thành trì của địch quân ở góc trường để cứu lấy mấy người tùy tướng can đảm và cướp lấy lương thực khí giới. Một bãi chiến trường cát bụi lầm diễn ra trước mắt, tưởng tượng của viên thống soái kia. Và bên tai, vàng dậy tiếng reo hò âm mỹ của hai đám quân cảm tử giáp chiến, đâm chém nhau bằng các cành cây dâm bụt, các cây lau, các cành xoan tây với tất cả say sưa trong ánh nắng gay gắt, trong cát bụi nồng nực, trong cái tinh khí quật cường sôi nổi. 3 năm qua, những ngày vui náo nhiệt ấy không còn nữa. Tôi lớn lên mấy tuổi. Hai khóe mắt bỗng mọng lệ, tôi hơi nghiêng mặt đi để nó cùng rớt xuống gò má. Thứ nước mặn mặn ấy dì ngay vào miệng tôi. Sự chua chát của những ý nghĩ phiền muộn, phận uất càng nồng nàn. Và mắt tôi mở dần sau một màng ướt át dày đặc. Những cái thở nóng rang dồn dập đưa mãi lên đến cổ họng tôi. Tôi chờ mình, nằm sấp mặt lên cánh tay phải. Từ hôm bị phạt quỳ đến nay là 5 hôm. Đến phút giờ này, tôi mới cảm thấy cơ cực đau đớn đến thế. Vì bao nhiêu hy vọng được tha đã tiêu tan cả rồi. Ban sáng, tôi đứng trực ở cửa sau lớp, chờ thầy giáo đến để xin lỗi. Tôi nhận rằng tôi có lỗi và xin được về chỗ ngồi học. Thì thầy đã quay mặt đi chỗ khác, hồi lâu mới hất hàm nói với tôi: "Không bao giờ tao đổi lời, mày muốn quỳ hay ở nhà tùy ý." Đoạn, thầy làm thinh bước vào lớp. Tôi không thể chịu đựng sự nhục nhã lâu hơn được nữa. Một ngày quỳ 5 giờ, tôi tưởng đầu gối ê ẩm sẽ quen đi. Ngờ đâu chiều hôm thứ tư, tôi thấy chói nhức, không thể nào chịu thêm được. Khi chúng đánh ra chơi, đứng dậy, phải nắn bóp một lúc mới khỏi loạng choạng. Tôi căm hờn và lo nghĩ tới hơn 60 ngày đằng đẵng phải quỳ ở góc tường hôi hám, sau cái bảng xoay mà máu đen của nó 1 giờ một đè nặng lên tâm trí tôi với những cảm giác mỏi mệt, chán nản như lượt hắc ín bám chặt lấy tấm cửa đế lao. Tiếng ve sầu lanh lảnh càng dướn cao, trong làn không khí oi ả của trưa hè bỗng nổi lên, nhí nhảnh thấp thoáng, tiếng hót ríu rít của một đàn chim khuyên bay truyền ở những cây bàng chỗ tôi nằm. Chợt một làn gió cuốn nhanh bụi về phía tôi vội nhắm mắt lại, mí mắt vừa chớp xuống, nước mắt tràn ra ngay. Nhưng khi tôi mở to mắt ra, cái mảng nước đọng ấy vẫn còn mong manh. Tôi liền đưa cánh tay áo gạt đi. Tức thì một thác ánh nắng ở trên trời rào xuống. Tôi có cái cảm giác trông thấy muôn vàn cánh hoa cánh bướm phấp phới trong cái đám bụi vàng, bụi bạc và trong ánh sáng người của pha lê chói điện. Lại một làn gió khác. Tiếng xào xạc trong các chòm sấu, các tán bàng và bãi lau rộng cất cao mãi lên. Bầu trời sáng lạn, sâu thêm, rộng thêm, muốn kéo vút ngay người nhìn lên các cõi xa thẳm, vô cùng tận. Trống trường lần thứ hai bỗng nổi dậy, một loạt tiếng rào rào, gian lên rồi lịm dần. Một cảm giác lạnh rợi bỗng chạy suốt sống lưng tôi, như có một bàn tay bằng thép mỏng vuốt từ đầu xuống gáy tôi, rồi móc vào xương quay xanh tôi, để kéo tôi vào hàng học trò xếp dài ở sân. Cái bàn tay của thầy giáo tôi đã dúi tôi vào cái góc tường hình phạt và không bao giờ nhấc cho tôi lên nữa. Tôi vùng đứng dậy, mê man, chạy như biến ra đường. Năm 1938.